Kính chào quý vị thính giả, tôi là cộng tác viên của Đài Tiếng Nói Việt Nam Thái Luân. Hôm nay trong tiết mục tìm hiểu về tin tức cộng đồng ở Việt Nam và hải ngoại, về xã hội, văn hóa, văn nghệ hoặc là khoa học, thì đề tài hôm nay chúng tôi xin nói về xã hội. Và trước khi bắt đầu cuộc phỏng vấn nói chuyện về đề tài xã hội ở cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại ở Toronto, tôi xin bắt đầu như sau. Hiện nay chúng ta biết là có hai trường phái suy nghĩ về sự giúp đỡ những trẻ em nghèo ở Việt Nam. Một trường phái cho là không nên, vì cho rằng chế độ cộng sản Việt Nam đã 30 năm qua và đã tạo nên một sự chênh lệch khá lớn giữa giàu và nghèo. Và ngược lại, những trẻ em nghèo ở Việt Nam càng ngày càng đông, nhất là những trẻ em bị tật nguyền, không được sự giúp đỡ một cách thích ứng. Trong khi những con em của những gia đình giàu có hoặc là của cán bộ được đi học và có khi còn được xuất ngoại ra ngoại quốc để học. Thành ra như các cụ đã nói, con quan thì lại làm quan, còn con bần hàn thì vẫn luôn luôn quét lá đa. Sự xác lập giai cấp là giàu nghèo này, nếu mà để kéo dài có thể dẫn đến sự sụp đổ chế độ, thì tại sao chúng ta lại phải giúp đỡ chế độ này còn tồn tại lâu hơn? Một trường phái suy nghĩ thứ hai thì cho rằng tình máu mủ đồng bào, sự bất hạnh của các trẻ em tật nguyền hoặc nghèo khó ở Việt Nam, trong khi con cái chúng ta ở đây sống một cách sung sướng, tự do và hạnh phúc, sự giúp đỡ các trẻ em nghèo như thế giúp được nâng cao dân trí và cơ hội vươn lên để đấu tranh với những con em của những cán bộ đã được đi học hoặc thậm chí được đi du học để về thay ông cha, cai trị sau này. Thế hệ trẻ sau này nhờ những người Việt Nam hải ngoại giúp đỡ sẽ nhận thức rõ ràng hơn đâu là lẽ phải, đâu là tự do và bình đẳng, để có thể là một cái nền tảng vững vàng xây dựng cho một Việt Nam tốt đẹp hơn. Hôm nay tôi xin được giới thiệu một nhóm hoạt động xã hội theo trường phái suy nghĩ nên giúp đỡ. Đó là nhóm DFRO, viết tắt của chữ Dream Fulfilled Relief Organization, mà tạm dịch là tổ chức cứu trợ trọn vẹn ước mơ. Nhưng trước tiên tôi xin mời quý vị lắng nghe một đoạn nhạc sau đây.
Trời vẫn xanh và mây vẫn bay, ngày em tôi sinh ra chào đời. Trời vẫn xanh và mây vẫn bay, ngày tôi bước vào cuộc sống mới. Cùng kiếp nhân sinh, sao đời em tôi quá tội tình. Đêm đừng đêm thầm khóc thương mình, đến bao giờ đời thôi hết điều linh. Mong ước của em rất đơn sơ, một mai nhà tôi hết bơ vơ, được có mẹ cha luôn mong chờ. Sao bây giờ chỉ còn trong nỗi nhớ. Để chung hướng bên nhau ta chung lòng, nguyện hàn gắn đau thương.
Quý vị vừa thưởng thức một đoạn nhạc trích trong bài Hãy cho em cuộc đời của cô Minh Hiếu. Trong phòng thâu hôm nay chúng tôi có cô Minh Hiếu, đại diện của nhóm DFRO. Xin kính chào cô Minh Hiếu.
Minh Hiếu xin kính chào anh Thái Lôn cùng tất cả quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam Toronto.
Hôm nay tôi được gặp Minh Hiếu ở đây với phỏng vấn một vấn đề khác. Trước kia chúng ta đã từng phỏng vấn về vấn đề là bảo hiểm và cũng như là
đầu tư học vấn
cho các em ở đây. Nhưng mà hôm nay tôi phỏng vấn ở Minh Hiếu một cương vị khác. Trước tiên là Minh Hiếu hãy cho biết rằng Minh Hiếu đã sáng tác bản nhạc này trong dịp nào và cái nguồn sáng tác nó như thế nào?
Dạ thưa, kính thưa anh Thái Luân cùng tất cả quý vị thính giả. Nhạc phẩm này là nhạc phẩm đầu tiên mà Minh Hiếu sáng tác khi mà Minh Hiếu có ý định là đăng ký thành lập tổ chức từ thiện Dreams Fulfilled Relief Organization. Bởi vì Minh Hiếu có cái suy nghĩ rằng là rất là nhiều người giúp đỡ cho các trẻ em bất hạnh tại Việt Nam, nhưng mà Minh Hiếu muốn là bên cạnh vấn đề chúng ta giúp cho các em những ăn mặc, chúng ta cũng nên cho các em có một cuộc đời của các em để mà hội nhập vào xã hội, để cho các em tin tưởng rằng là trời ban cho các em một cái sinh mệnh và sinh mệnh đó là hữu ích cho xã hội.
Minh Hiếu vừa làm công việc business của mình ha, vừa sáng tác âm nhạc, vừa làm chuyện từ thiện, vừa là mẹ nữa, thì làm sao Minh Hiếu có thể dàn xếp cái cuộc sống cho nó cân bằng như vậy?
Dạ thưa anh, thực sự là Minh Hiếu cũng không hiểu là sức mạnh ở đâu, nhưng mà Minh Hiếu chỉ biết rằng là Minh Hiếu cầu nguyện mỗi ngày và làm việc thật sự phải nói là rất là nhiều. Có thể thậm chí có thể nói là mỗi ngày Minh Hiếu làm việc đến khoảng 3-4 giờ sáng và 7 giờ sáng hàng ngày là Minh Hiếu phải dậy đưa con gái đi học rồi. Thành ra 24 giờ trong một ngày thì có thể nói là Minh Hiếu đã phải thức và làm việc khoảng chừng 20-21 giờ.
Wow, sức mạnh của người đàn bà Việt Nam quả là rất là mạnh mẽ và đáng khâm phục. Nào, bây giờ mình đi thẳng ở vấn đề nhé. Tức là đối với tổ chức từ thiện của Minh Hiếu là mình gọi là tổ chức cứu trợ trọn vẹn ước mơ. Thì trong quá trình hoạt động năm qua, tổ chức đã sinh hoạt như thế nào và dự án hiện tại ra sao và trong tương lai nhóm sẽ định làm như thế nào?
Dạ vâng, thưa anh Thái Luân cùng quý vị thính giả. Trong vòng hơn một năm qua, vượt qua bao nhiêu khó khăn thì tổ chức DFO đã đi xuyên Việt 2 lần và thăm 23 trung tâm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn như là nghèo, mồ côi và khuyết tật tại Việt Nam. Tổ chức DFO cũng đã đăng ký chính thức hợp pháp hoạt động tại Việt Nam để có thể giúp cho các trẻ em bất hạnh hữu hiệu hơn. Thì tổ chức DFO đã tài trợ được cho trường trẻ em khiếm thị Hải Phòng cho đến bây giờ là 151 triệu đồng Việt Nam và chính thức ra mắt cơ sở vật lý, cơ sở là dạy cho các em về bấm huyệt, massage để coi như là vật lý trị liệu là vào 29 tháng 11 của năm 2008. Thì trong cái dự án tài trợ cho trường trẻ em khiếm thị Hải Phòng tổng cộng sẽ là 253 triệu. 100 triệu là một lần, tức là xây dựng cơ sở vật chất và mua sách chữ nổi cho các trẻ em lớp 7, 8 và 12. Ngoài ra thì mỗi năm DFO sẽ tài trợ thêm lương thực cho các em là 51 triệu cho đến năm 2011. Ngoài ra, DFO cũng đã giúp cho trẻ em trường khiếm thị Bừng Sáng ở Sài Gòn là 3 lần, là mình đã đến thăm các em là năm coi như tháng 1 2008 là chuyến xuyên Việt đầu tiên và tháng 8 là chuyến xuyên Việt thứ hai, là Tiểu Hiếu là vừa tặng quà, tặng tiền, tổ chức Tết Trung Thu cho các em vào tháng 8 của năm 2008. Và đến 13 tháng 1 vừa rồi thì nhóm thanh niên sinh viên tình nguyện của DFO đã tổ chức một chương trình Tết Niên cho các em được mừng Tết là vào ngày 13 tháng 1 của 2009. Thì đối với trường Bừng Sáng thì DFO có một cái kế hoạch lâu dài, tức là sẽ xây dựng một trung tâm nuôi dưỡng hướng nghiệp và làm việc cho các em. Bởi vì rất là nhiều quý vị đã biết đến cơ sở Bừng Sáng này tại Sài Gòn. Nhưng mà thầy Đào Khánh Trường là vị đã thành lập ra trường Bừng Sáng, đã qua đời vào năm 2007. Và cho đến giờ này, thầy cái vị là thầy Nguyễn Tấn Huyến thì cũng chưa có một kế hoạch nào rõ ràng hết. Các em được hướng nghiệp, được ăn học, nhưng mà các em không có một kế hoạch nào để kiếm việc làm. Thì đối với nhóm DFO, tự hiểu thấy rằng là với những người bất hạnh như vậy, thì nếu mà cho họ, cho dù là bây giờ mình cho họ kiến thức và nghề nghiệp, nhưng mà mình không tạo công ăn việc làm thì họ cũng sẽ không thể làm được.
Như vậy dự án hiện tại và tương lai Minh Hiếu sẽ làm là đối với trung tâm Bừng Sáng.
Dạ thưa vâng.
Và ngoài ra tôi nghe nói là Minh Hiếu cũng sắp vào một cái trường, giúp đỡ một cái trường trường mù ở Hải Phòng.
Dạ vâng, như Hiếu đã trình bày phần trên.
tiện đây chúng ta hãy phone về hai trường đó để mình phỏng vấn, để cho thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam biết chút ít về hai trường này. Đầu tiên chúng tôi sẽ phone để phỏng vấn hiệu trưởng trường khiếm thị ở Hải Phòng, hiệu trưởng Nguyễn Văn Truyền. Xin mời quý vị nghe đây là đoạn phỏng vấn của cộng tác viên Thái Luân.
Xin anh có thể cho biết hiện nay trường sinh hoạt như thế nào và hiện nay có tất cả là bao nhiêu em anh?
Dạ, hiện nay ở trường nuôi dạy trẻ khiếm thị Hải Phòng có 102 em ạ. Sinh khiếm thị và các cái tật khác.
Các em sinh hoạt như thế nào anh? Các anh dạy nghề hay là anh tức là nuôi các em?
Các em ở đây thì các em học từ tiểu học rồi học ở các cái trường trung học cơ sở và trung học phổ thông. Đấy, cũng có 4 em hiện nay là đang học ở đại học. Và bên cạnh đó là có 10 học sinh nữa là đang được dạy tại gia đình, là cái độ tuổi là dưới 6 tuổi anh ạ. Đặc biệt là từ khi mà có cái sự giúp đỡ của tổ chức The Four của Canada và con kiều bào đã hỗ trợ giúp đỡ cho nhà trường, thì hiện nay cái điều kiện cơ sở vật chất của nhà trường đã được thay đổi, và cái đời sống, đặc biệt là đời sống của các em học sinh đã thay đổi rất nhiều. Hiện nay các em là có các cái bữa ăn đầy đủ hơn và sức khỏe của các em tốt hơn.
Xin anh cho có thể biết là cái nhóm Defro đã đóng góp khoảng bao nhiêu phần trăm ngân sách của trường anh?
Nhóm Defro là theo dự án là đã giúp cho nhà trường 151 triệu, chiếm khoảng 10% cái ngân sách của nhà trường trong năm học 2008-2009
Như vậy thì trung bình hàng tháng tốn kém khoảng bao nhiêu, trường phải tốn kém khoảng bao nhiêu để mà cho các em học hành như vậy?
Tất cả cái khoản chi cho nhà trường mỗi tháng là chúng tôi khoảng 200 triệu
anh. Dạ vâng. Vâng, câu hỏi cuối cùng là tôi xin hỏi là nếu mà quý vị hảo tâm ở hải ngoại muốn đóng góp cho trường, họ có thể liên lạc với trường và có thể theo dõi sinh hoạt của trường cũng như theo dõi cái sự đóng góp của họ có được dùng một cách hữu hiệu hay không, thì trường có sẵn sàng tiếp nhận cái điều đó không?
Tất cả những cái đóng góp cho nhà trường thì chúng tôi cũng rất là mong muốn đóng góp cho những cái công việc rất là cụ thể và thực tế, thậm chí những cái hoàn cảnh những em đặc biệt thì chúng tôi kêu gọi các nhà hảo tâm kiều bào là giúp đỡ đến tận gia đình các em. Chúng tôi rất là sẵn lòng là có cái sự hợp tác cũng như là chia sẻ cũng như là cùng tham gia cùng kiểm tra kiểm soát để cái công việc của chúng tôi tiến hành nó thuận lợi và giúp đỡ làm sao cho các em nó hiệu quả nhất.
Dạ vâng, cảm ơn anh Truyền rất là nhiều. Và có gì trong tương lai nếu có những quý vị hảo tâm, chúng tôi sẽ sẵn sàng sẽ dùng cái địa chỉ của anh và cái số phone để họ trực tiếp liên lạc nếu họ cần để thăm hỏi thêm. Cảm ơn anh Truyền một lần nữa. Xin chào anh.
Xin cảm ơn quý đài ạ. Và thông qua quý đài cho tôi gửi lời cảm ơn đến tất cả các kiều bào và tổ chức Lời Phô đã đóng góp giúp đỡ cho trường chúng tôi trong thời gian vừa qua. Và xin kính chúc sức khỏe anh, các chị và tất cả bà con.
Dạ vâng, cảm ơn anh.
Kế đến, xin mời quý vị nghe cuộc phỏng vấn trường khiếm thị Bừng Sáng ở thành phố Sài Gòn do thầy Nguyễn Tấn Huyến phụ trách. Và sau đây là đoạn phỏng vấn.
Xin anh có thể nói sơ sơ một chút xíu về trường khiếm thị Bừng Sáng và sinh hoạt như thế nào, và hiện nay có bao nhiêu em đang sinh hoạt với trường không anh?
Dạ, kính chào anh Thái Luân, kính chào quý vị gần xa. Thì cơ sở nuôi dưỡng và hướng nghiệp trẻ khiếm thị Bừng Sáng có 45 em, và các em học những cái môn như là văn hóa, âm nhạc, vi tính, học nghề như là massage, lao động thủ công.
Và hiện nay có bao nhiêu em tất cả anh?
Dạ, tất cả bên cơ sở nuôi dưỡng nhà khiếm thị Bừng Sáng thì có 45 em.
45 em. Dạ. Tôi nghe nói rằng anh Huyến cũng là một người lớn lên ở trong cái trường Bừng Sáng phải không anh? Do thầy Đào Khánh Trương ở trường. Dạ vâng.
Dạ.
Dạ. Anh cũng là người khuyết thị phải không anh? Mà anh có thể giúp đỡ được cả trường hiện nay. Dạ. cái câu hỏi kế đến rằng cái sự giúp đỡ và đóng góp của nhóm Defro đấy đối với trường như thế nào, anh có thể nói thêm được không?
Thì từ cuối năm 2007 thì cái nhóm Defro do cô Hiếu Đỗ về ghé thăm trường Bình Sáng, và sau đó thì cô Hiếu Đỗ có ý tưởng là muốn xây dựng cái Bình Sáng này thành một cái trường học và dạy cho các em có một cái nghề để các em sau này các em có thể đứng vững trong xã hội. Thì đó cũng là ý tưởng mà phù hợp với tâm nguyện của tôi, cho nên là tôi rất là mong muốn cho Hiếu Đỗ thực hiện cái ý nguyện của mình và với sự giúp đỡ ủng hộ của quý vị gần xa.
Hiện nay hàng tháng trường tốn kém khoảng bao nhiêu để mà có thể giúp đỡ cho những em trong trường ấy?
Dạ thì hiện nay sinh hoạt hàng tháng của các em phải chi tiêu phải là 6.000 cả để mà gọi là trang trải việc ăn học cho các em, và chúng tôi đặc biệt là chúng tôi không có thu học phí từ các em học mình, chỉ là miễn phí hết tất cả.
Dạ. Anh nói 6.000 là cho tất cả trường luôn á phải không anh?
Vâng.
Yeah. Như vậy thì tổ chức Defro đã giúp đỡ bao nhiêu phần trăm trên cái ngân sách chi tiêu cho trường hiện nay?
Dạ thì tổ chức của Defro thì hiện nay thì là trên cái tinh thần là Defro sẽ ủng hộ, sẽ vận động và quyên góp, tức là tới ngày chuẩn bị cái ngày mà để mà ngày mà để Defro mà ủng hộ giúp cho các em ở Bừng Sáng này. Thì tôi nghĩ là nếu mà được sự ủng hộ của Defro và các quý vị thì chúng tôi sẽ được vui mừng và sung sướng.
Dạ, nếu mà những quý vị hảo tâm ở hải ngoại có thể liên lạc để theo dõi sinh hoạt của trường và để giúp đỡ trường một cách hữu hiệu hơn, anh có chấp nhận hay không anh?
Dạ, tôi xin thay mặt cho các em là vô cùng là xúc động và cảm kích trước cái tấm lòng của quý vị ở gần xa.
Dạ vâng. Như vậy thì tôi thay mặt những quý vị hảo tâm đó xin cảm ơn anh trước, và chúng tôi trong tương lai cũng có thể liên lạc với anh sau. Cảm ơn anh rất nhiều.
Dạ, chào tất cả các vị khán giả.
Vâng, câu hỏi kế tiếp mà tôi muốn trở lại với Minh Hiếu hôm nay là sự sinh hoạt của nhóm Defro có những trở ngại gì lớn hiện nay về phía Việt Nam và về phía ở hải ngoại hay không?
Dạ thưa anh, thì cũng có một số trở ngại là nói chung là ở hải ngoại thì nhiều hơn, tại vì Việt Nam trong nước thì tổ chức Defro là tài trợ cho các em, và nói chung là đến giờ này thì chưa có một vấn đề gì. Nhưng mà với cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại thì đôi khi vì quan niệm khác biệt được trong cộng đồng, do đó mà cũng có một số người không tin tưởng và cũng tạo ra một số dư luận không tốt. Nhưng mà tất cả thành viên trong tổ chức Defro từ Canada đến Việt Nam khoảng 50 người chỉ biết một điều rằng là hết sức làm việc và làm việc một cách chân chính để vượt qua những khó khăn, để chứng minh được công việc làm của Defro.
Nếu thế thì tôi xin hỏi thêm một câu nữa. Bởi vì chúng ta biết là hiện nay có rất nhiều tổ chức từ thiện giúp đỡ những trẻ em nghèo hoặc là những trẻ em khuyết tật ở Việt Nam. Vậy thì tổ chức của Minh Hiếu có gì khác với họ hay không?
Dạ thưa anh cùng quý vị thính giả, Minh Hiếu không biết nhiều về các tổ chức ở nước ngoài, nhưng mà đối với các tổ chức từ thiện của người Việt Nam sống tại Canada thì Minh Hiếu biết rằng là tổ chức Defro có một sự khác biệt, đó là Defro chính thức đăng ký hoạt động tại Việt Nam. Bởi vì khi mà đăng ký hoạt động thì Defro sẽ có thể làm được nhiều dự án lớn, có thể xin tài trợ từ các tổ chức từ thiện lớn của người Canada cũng như của là các tổ chức từ thiện trong các bộ phận của chính phủ ở đây. Thì Hiếu nghĩ đó là sự khác biệt, bởi vì Defro cho đến ngày hôm nay là tổ chức đầu tiên của người Việt Nam sinh sống tại Canada được cấp giấy phép hoạt động là một tổ chức phi chính phủ quốc tế tại Việt Nam. Và chủ trương của Defro là xây dựng các trung tâm trong toàn đất nước Việt Nam.
Vâng, cảm ơn cô Minh Hiếu. Chắc cũng có một cái vấn đề nữa mà tôi thấy cũng khác với nhóm khác là những người hảo tâm cũng có thể liên lạc trực tiếp với những cái những nơi mà trung tâm giúp đỡ
để có thể theo dõi kỹ lưỡng xem coi tổ chức của Minh Hiếu làm việc như thế nào, có đúng không ạ? Và có quyền chọn lựa trung tâm nào họ giúp đỡ, có đúng không?
Dạ thưa vâng, từ trước giờ có rất là nhiều đồng bào Việt Nam sống tại Canada đã phone trực tiếp Hiếu và hỏi địa chỉ của các trường Hải Phòng lẫn như là Bừng Sáng, và Minh Hiếu cũng sẵn sàng cho địa chỉ và cho số phone, và rất là nhiều người đã đến thăm.
Bây giờ mình trở lại một cái tiết mục sôi nổi mà mà mình cần nói ngày hôm nay, đó là chương trình Gala Dinner Hãy Cho Em Một Cuộc Đời do nhóm tổ chức Defro tổ chức gần đây. Vậy Minh Hiếu có thể nói cho thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam biết về mục đích, nội dung và thành phần ca sĩ như thế nào?
Dạ thưa vâng, ngày 25 tháng 4 của năm 2009 là tối thứ Bảy, Defro sẽ tổ chức chương trình ca nhạc, vừa có dinner và có ca nhạc gây quỹ từ thiện, có chủ đề là Hãy Cho Em Một Cuộc Đời. Toàn bộ tiền mà Defro thu được trong chương trình này, sự đóng góp của quý vị sẽ để dùng để gây quỹ xây dựng trung tâm nuôi dưỡng hướng nghiệp và làm việc cho các trẻ em mù Bừng Sáng tại thành phố Sài Gòn. Trong chương trình có sự đóng góp của các ca sĩ nổi tiếng thuộc các trung tâm lớn tại hải ngoại như là trung tâm Thúy Nga và trung tâm ASA, gồm có các ca sĩ Khánh Hà, ca sĩ Như Loan, ca sĩ Dương Triều Vũ, và đặc biệt là sự đóng góp hoàn toàn thiện nguyện của nam ca nhạc sĩ Phạm Khải Tuấn, là người sáng tác trên 70 ca khúc, và các ca khúc của anh rất là nổi tiếng như là các ca khúc như là Trái Tim Bên Lề mà quý vị đã từng nghe qua ca sĩ Bằng Kiều. Bên cạnh đó thì cũng có một nữ ca sĩ nổi tiếng người Canada là Angelica. Cô ta là được chọn là giọng nữ của trong năm 2008 và người sáng tác, coi như là sáng tác hay nhất ở tại chương trình The Canadian Smooth Jazz Awards 2009. Minh Hiếu thật sự là tha thiết kêu gọi sự tham dự của quý vị, mặc dù trong tình hình kinh tế khó khăn, nhưng sự tham dự của quý vị là một cái niềm khích lệ và ủng hộ cho tổ chức Defro tiếp tục tiến bước trên con đường từ thiện, và để mà cho các trẻ em mù tại thành phố Sài Gòn sẽ sớm được có một cái ước mơ là có một trung tâm riêng của các em.
Và nếu Minh Hiếu có một lời nhắn nhủ đối với thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam thì Minh Hiếu sẽ nói gì?
Minh Hiếu xin thay mặt các thành viên trong tổ chức Defro xin hứa với quý vị là tổ chức Defro là một đứa con sinh ra tại đất nước Canada, sẽ luôn luôn xứng đáng với niềm tin yêu và ủng hộ của quý vị. Và tất cả mọi việc Defro đang làm đều rất là rõ ràng. Quý vị có thể kiểm tra bất cứ lúc nào qua các trung tâm nhân đạo tại Việt Nam mà Defro đang tài trợ, cũng như quý vị có thể gặp bất cứ thành viên trong Defro và tìm hiểu. Ngoài ra, Defro tha thiết kêu gọi sự thương yêu ủng hộ của cộng đồng, vì đó là sức mạnh để chúng tôi có thể vượt qua những chông gai, những nước mắt trên con đường từ thiện, và cùng với quý vị đem lại một cuộc đời tốt đẹp hơn cho các trẻ em bất hạnh tại Việt Nam.
Và chương trình Gala vào ngày thứ Bảy, 25 tháng 4, được tổ chức tại La Vita Banquet Hall ở 4000 Steel Avenue West. Điện thoại là 905-856-2000. Thay mặt Đài Tiếng Nói Việt Nam, tôi theo luân xin cảm ơn tổ chức Defro nói chung và Minh Hiếu nói riêng đã dành thời giờ đến nói chuyện với thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam ngày hôm nay. Và xin chúc tổ chức sẽ luôn luôn thành công trong tương lai. Và nếu quý vị nào có muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc với cô Đỗ Minh Hiếu.
Minh Hiếu cũng xin thay mặt tổ chức Defro cảm ơn anh Thái Luân cũng như Đài Phát thanh Tiếng Nói Việt Nam Toronto đã nâng đỡ tổ chức Defro trong chương trình gây quỹ từ thiện này, và cũng xin cầu chúc cho tất cả quý vị đồng hương Việt Nam sẽ có một cuộc sống may mắn và thành công trong cuộc sống định cư tại nước ngoài. Và một lần nữa, mọi chi tiết thắc mắc xin quý vị liên lạc với Minh Hiếu tại số 416-566-6824, 416-566-6824.
Chờ nắng lên, màn đêm sẽ tan, đưa em yêu thương sẽ ngập tràn, lệ sẽ cuốn niềm vui chứa chan, dìu em bước vào đường ánh sáng, vì có chúng tôi đang cùng em đi giữa dòng đời, ta cùng xây cuộc sống tuyệt vời, đem tin mừng rơi ấm những tim. Hãy ngước mắt lên đón bất bại. rạng rỡ cũng như ai. Hãy gấp một bàn tay trong đời em thôi không còn nước mắt. Hãy gấp một tình thương đưa đời em qua đám tang đoàn đường. Hãy những trái tim hồng cùng về để chung hương bên nhau ta chung lòng nguyện hàn gắn đau thương. Tim hồn cùng về để chung hương bên nhau ta chung lòng nguyện hàn gắn đau thương.